Xin kính chào quý vị và các bạn. Tấn Chương xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế của đài VOA hàng tuần vào tối thứ sáu giờ Việt Nam. Và hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị, chủ đề của chương trình thảo luận kinh tế hôm nay là phương Tây đang thua cuộc hay thắng cuộc chiến tài chánh với Nga. Đã 2 năm kể từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine, Mỹ, Anh, Liên hiệp châu Âu đã không đưa quân đội vào can thiệp cuộc chiến. Nhưng họ đã mở một cuộc phản công kinh tế và tài chánh khổng lồ với hàng chục ngàn, xin đọc lại, hàng chục ngàn lệnh trừng phạt. Chính phủ của ông Vladimir Putin, các thuộc hạ, các đồng minh của ông và các tài phiệt Nga, các công ty tổ chức hưởng lợi từ cuộc chiến này đều là các đối tượng chịu các lệnh chế tài đó. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga đã bật dậy ngoạn mục. Chúng ta sẽ cùng thảo luận, phân tích, mổ xẻ liệu cuộc chiến tài chánh của phương Tây đánh Nga có hiệu quả hay không, hay đang bị Nga đánh bại. Và người giúp chúng ta với những ý kiến phân tích chuyên môn là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, thưa chào anh Tấn Chương, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính chào quý khán thính giả đồng hương toàn cầu ạ.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư đã tham gia cùng chúng ta phân tích thảo luận về chủ đề cuộc chiến tài chánh của phương Tây với Nga hôm nay. Và chúng ta cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn mới đến với chương trình thảo luận kinh tế của chúng tôi về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư Khương Hữu Lộc là giáo sư dạy ngành MBA, tức là thạc sĩ quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chánh kinh tế tại Keller Graduate School of Management. Ông đã là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ Fortune 500 với trên 20 năm làm giám đốc tài chánh CFO. Và ngoài ra ông cũng từng làm chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas và đã là bình luận gia kinh tế trên nhiều kênh hải ngoại trong 20 năm qua và tất nhiên có kênh VOA tiếng Việt của chúng ta hôm nay. Thưa quý vị, ngay khi mà Nga xua quân vào Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, thì phương Tây dẫn đầu là Mỹ, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, trong đó tất nhiên là có Đức, Pháp, Ý đã phản ứng dữ dội, nhưng không bằng cách đưa quân đội đến Ukraine, mà khởi động ngay một loạt trừng phạt tài chánh và kinh tế. Đã có nhiều phân tích nói rằng vũ khí tài chánh, kinh tế đánh vào Nga sẽ khiến cho kinh tế Nga sẽ sụp và trong những cái hậu quả của nó đó thì rốt cuộc sẽ là không nuôi nổi cỗ máy chiến tranh nữa để tiếp tục xâm lăng Ukraine. Nhưng trên thực tế là kinh tế Nga đã đạt tăng trưởng 3,6%, cao hơn mức tăng trưởng của các nước chế tài Nga đạt được trong năm 2023. Như vậy thưa giáo sư thì để mà thấy rõ hơn, biết rõ hơn đó thì trước hết đó, các cái lệnh trừng phạt chế tài tiếng Anh gọi là sanction của phương Tây đối với Nga nó là gì ạ?
Vâng, thưa đúng như vậy. Mình hãy nhìn về quá khứ, về cách đây 2 năm về trước, tháng 2, 22, khi mà Nga xua quân vào để xâm chiếm Ukraine. Thì cái ước tính của Nga là chỉ trong vài vài tháng hay là nửa năm là họ chiếm lãnh thủ đô và sẽ làm cho Ukraine suy sụp. Tuy nhiên chuyện này không xảy ra. Và phương Tây, như anh đã trình bày, đã lần lượt gọi là áp dụng cái chính sách chế tài, nhưng mà nó đi rất nhiều cường độ giai đoạn khác nhau. Là tại sao? Là tại vì nguyên khối Âu Châu họ tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa rất nhiều. Và chúng ta nhìn xa hơn nữa là trước 22, 21, 22, nhất là năm 21 và 20 đó, là cái giai đoạn mà giá dầu hỏa lên cao nhất và Nga đã hưởng lợi về tài chánh rất nhiều, về khi khi đây là một quốc gia có tài sản thiên nhiên, dự trữ thiên nhiên về dầu khí, dầu hỏa và nhất là than đá và ngay cả kim cương nữa. Cho nên họ đã chuẩn bị chiến tranh 2-3 năm về trước trong cái khung cảnh mà giá dầu dầu hỏa lên cao tột đỉnh. Và khi phương Tây áp dụng hệ thống tài chánh để mà áp đảo đó thì họ lại rất là chần chừ, rất là chậm trễ, gần như 1 năm trời mới đi hết cường độ. Là tại sao? Là tại rất nhiều quốc gia, trong đó Đức là chần chừ nhất, họ tùy thuộc vào dầu dầu hỏa, dầu khí nhiều, và những quốc gia bên Âu Châu, nhất là ở ở Eastern Europe này nọ. Cho nên cái mức cường độ đó trong cái khung cảnh rằng bơi áp đảo tài chính, nhưng mà trong cái khung cảnh là giá dầu gia tăng. Và cái thời gian này gần như một năm đã làm cho Nga có khả năng chuẩn bị để đối phó với cái hệ thống chế tài mà họ đã chuẩn bị gần như 2 năm về trước. Thì đây là tới bây giờ 2 năm chiến tranh xảy ra thì Âu Châu đang chuẩn bị cho cái cuộc gọi là chế tài lần thứ 13. Bao nhiêu lần, cả chục ngàn biện pháp để chế tài. Phong tỏa bắt đầu từ là hệ thống ngân hàng và gọi là những công ty dầu khí, dầu hỏa, và nhất là chế tài cái hệ thống những cái công nghệ cao mà Nga có thể dùng vào vũ khí chiến tranh. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong vài phút nữa, thưa anh Tấn Trường ạ.
Vâng, giáo sư vừa mới nói đến cái đợt chế tài thứ 13 này, có phải là đợt chế tài thứ 13 này của Mỹ và các nước phương Tây đưa ra là khi mà cái mốc chiến tranh ở Ukraine nó bước sang năm thứ 3 đó, tức là sau 2 năm chiến tranh, và tiếp theo sau cái chết của thủ lĩnh chính trị đối lập Alexei Navalny, đúng không ạ?
Vâng, đây là cái lượt chế tài mà gọi là nhắm vào trên 500 công ty và là mấy trăm người, mà trong đó có những người gọi là lãnh tụ của nhà tù mà người đối lập đã bị giết chết. Thì đây là có cái tính cách siết chặt thêm nữa vào những cái cơ cấu mà có thể ảnh hưởng đến vũ khí chiến tranh. Và đây là cái lần xảy ra trong năm 24 thôi.
Thưa giáo sư, thì các cái lệnh trừng phạt, lệnh chế tài, cấm vận kinh tế như vậy thì nó được thực thi như thế nào ạ? Cái cách thực thi nó như thế nào?
Vâng. Thứ nhất là chúng ta nên nhớ rằng Nga là một quốc gia xuất siêu. Họ xuất cảng dầu khí, dầu hỏa là trên 50% ngân sách của Nga. Và khi mà xuất cảng dầu khí, dầu hỏa thì họ phải dùng cái hệ thống gọi là giải ngân. Do đó là hệ thống SWIFT là qua cái hệ thống ở bên Thụy Sĩ, ở bên Mỹ đó. Ở bên Mỹ, bên Âu Châu đó, là những ngân hàng họ nói chuyện với nhau thì họ mới thanh toán về giải ngân được. Thì khi họ siết chặt đó thì liền lập tức đồng rúp của Nga mất đi 70%, 80% liền lập tức. Nhưng mà sau đó Nga đã gọi là khôn khéo gia tăng tiền lãi lên tới gần như 18-19%. Để chi? Để cho người dân không có ồ ạt vào lấy tiền, người ta dân thường gọi là ngân hàng chạy đó, là bank run đó, để chi, để kiểm soát số tiền mà chạy ra khỏi Nga, thì nó ổn thỏa lại. Và kế đến là hệ thống ngân hàng thì và phong tỏa tất cả tài sản của những người gọi là tỷ phú, ngàn tỷ chứ không phải là tỷ phú oligarch đó. Tổng số mà được tài sản bị phong tỏa là lên tới 1.000 tỷ đô la. Trong đó thì cái dự trữ hối đoái của Nga là 660 tỷ đô la trước chiến tranh. Phần nửa của nó là trên 300 tỷ đô la đã bị gọi là bên Hoa Kỳ và Âu Châu hoàn toàn phong tỏa, có nghĩa là lấy luôn. Và họ nói rằng có thể dùng này để tái thiết Ukraine. Đó là chuyện sau này. Và với cái hệ thống như vậy thì làm cho bao nhiêu công ty, trên 1.000 công ty đã gọi là bớt đi cái hoạt động hay là giảm đi hay không đầu tư, và trong 1.000 đó thì 500 công ty đã rời khỏi hoàn toàn ở Nga. Và quan trọng hơn hết là họ chế tài sau 100 cương quyết đó, thì họ đi vào cái mức độ cao đó, thì họ lại đưa vào cái hệ thống rằng không cho phép những quốc gia mà mua bán dầu hỏa của Nga trên 60 đô la một thùng dầu thô. Tại sao họ lại đặt 60 đô la? Là tại vì cái giá thành của Nga sản xuất một thùng dầu thô đó là khoảng 45-50 đô la. Họ đặt cái giá 60 đô la là tại sao? Là tại họ muốn Nga vẫn tiếp tục bán, là vì rất nhiều quốc gia tồn tại là nhờ dầu khí của Nga, nhất là dầu hỏa. Cho nên họ muốn bán, nhưng mà bán với cái mức lời rất ít. để chi, để không, đó là cái nguồn lợi để mà vũ khí chiến tranh siết chặt. Nhưng mà Nga với cái một cái sự gọi là thế giới không ngờ được là cái sự ủng hộ của Trung Quốc và Ấn Độ, họ đã tiếp tục xuất cảng dầu khí dầu hỏa trên cái mức 60 đô la bằng những cái hệ thống hàng hải thương thuyền, mà họ cũng bên phương Tây họ cũng gọi là phong tỏa hệ thống hàng hải thương thuyền, những cargo đó là không cho họ bảo hiểm, tàu mà không bảo hiểm thì không chiếc nào đi cả. Nhưng mà Nga đã lập tức chế tạo rất thêm những chiếc tàu cargo, và những chiếc tàu cargo của Trung Quốc rất nhiều, mà họ những chiếc tàu này đi không có cờ quốc gia nào cả, và họ vẫn tiếp tục xuất cảng dầu khí dầu hỏa qua rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên Âu Châu đã trở thành nên gọi là tự lực tự cường về dầu khí dầu hỏa từ Nga thôi.
Thưa giáo sư, hỏi ngay rằng là khi mà phương Tây áp cái giá dầu hỏa không quá 60 đô la một thùng đối với dầu hỏa của Nga bán xuất cảng như vậy, nhưng mà trên thực tế thì Nga vẫn bán được trên cái giá 60 đô la một thùng phải không ạ? Và bán cho những cái khách hàng nào ạ?
Vâng. Có những quốc gia như là Serbia hay là Hungary, những quốc gia đó họ cần dầu khí dầu hỏa họ vẫn mua. Như cái số mà mua trên 60 đô la thuộc dầu hỏa thì có nhưng mà không nhiều. Nhưng mà cái lượng mà cái khối BRICS ấy, mà trong đó Ấn Độ và Trung Quốc đó, mua dầu khí dầu hỏa rất nhiều. Và theo được biết là họ mua với cái giá rẻ hơn là trước kia. Trước kia là dầu dầu hỏa đó khoảng 80-90 đô la một thùng. Bây giờ họ mua cái giá gần như phân nửa. Phân nửa có nghĩa là dưới 60 đô la rất là rõ ràng. Rõ là tại vì họ có khả năng thương lượng với Nga. Và hiện tại trong năm 23 khi vừa kết thúc đó, Ấn Độ, chỉ một mình Ấn Độ thôi, là cái mức mà nhập cảng về dầu hỏa của họ đã qua khỏi cái mức nhập cảng của Âu Châu. Nếu cộng thêm Trung Quốc nữa thì nó lên gấp rưỡi lần cái số tiêu thụ mà hồi xưa Nga bán cho Âu Châu. Tuy nhiên, với cái giá gần như phân nửa hay là 40% thấp hơn thì lợi tức lợi nhuận nó cũng khoảng ngang ngang nhau, nhưng mà cái lợi tức thì cũng có thể ngang hay thấp hơn, nhưng mà cái lợi nhuận thì thấp hơn nhiều là tại vì cái giá nó rất là rẻ, nó gần như trên cái giá thành sản xuất là 45 đến 50, mà họ mua đôi khi cũng 45 hay 50 hay là 60 là tối đa rồi. Đó là cái trường hợp dầu khí dầu hỏa thôi.
Như vậy thì thưa giáo sư, các nước mà trong khối BRICS như giáo sư vừa nêu lên đó là nước Ấn Độ đó, và tôi được biết nữa là Trung Quốc mua dầu hỏa rất nhiều của Nga, như vậy thì những nước trong khối BRICS như vậy trục lợi trong cái chiến tranh tài chính này của phương Tây phải không ạ? Như vậy cái thiệt hại, một bên thì trục lợi mà bên thiệt hại thì bên nào, có phải là bên phương Tây bị thiệt hại trong cái cuộc chiến tài chính này không?
Vâng, cái gọi là dầu khí dầu hỏa đã đưa cái giá thành của đời sống ở bên Âu Châu và ba Hoa Kỳ thì tự lực tự cường về dầu hỏa dầu khí, nhưng mà Âu Châu tùy thuộc. Khi mà Âu Châu chuyển mình để mua dầu dầu hỏa dầu khí từ Norway là một xứ cũng bắc phía bắc của Âu Châu, họ gia tăng sản xuất gấp 3 gấp 4 lần và của nhóm OPEC đó, thì nó đưa tất cả đời sống của Âu Châu gia tăng. Đó là một trong những lý do chính mà nạn lạm phát của Âu Châu gia tăng, cho nên họ phải gia tăng tiền lãi để mà hạ cái nạn lạm phát, và nó cũng làm cho kinh tế trì trệ. Tuy nhiên cái nhóm nhóm BRICS ấy, thì là một cái nhóm những quốc gia như là Nga là GDP là 1.8 ngàn tỷ đô la, có nghĩa là 1.8 trillion đô la, và trong đó Trung Quốc là 18.000 tỷ, Nga là 1.8, Nga gần như là 1 phần 10, kinh tế của Nga 1 phần 10 của Trung Quốc. Mỹ Tây Cơ là một quốc gia mà bây giờ là tương tác với Hoa Kỳ nhiều hơn Trung Quốc nữa, thì cái GDP của Mỹ Tây Cơ là 1.8 ngàn tỷ, có nghĩa là ngang hàng với Nga. Và Ấn là 3.7 ngàn tỷ, Ba Tây là 2.1 ngàn tỷ, Serbia thì có 75 tỷ thôi. Thì những quốc gia này cộng lại đó, tổng sản lượng quốc gia của cái nhóm BRICS này đó là khoảng 26.000 tỷ, trong đó có Mỹ Tây cơ chứ cộng thêm. Trong cái nhóm những quốc gia mà tôi liệt kê là 26.000 tỷ thì nó so với Âu Châu là nguyên khối Âu Châu là 27.000 tỷ, có nghĩa là nó ngang ngửa một 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 bên tám lạng một bên nửa cân, có nghĩa là một phần tư kinh tế của toàn cầu không tham gia vào hệ thống chế tài. Và cái điều mà không một kinh tế gia nào có thể tưởng tượng được là Trung Quốc họ ủng hộ và hỗ trợ Nga như thế nào qua sự tương tác về tất cả hệ thống, họ được nhượng lợi với cái khế ước để mà mua dầu khí dầu hỏa rẻ của Nga, và họ ngược lại họ lại bán vào Nga rất nhiều, từ ship cho đến dụng cụ thiết dụng xe cộ này nọ. Thành ra đó là cái cứu tinh của Nga, tại chính là Trung Quốc thôi.
Thưa giáo sư, ban đầu giáo sư có phân tích rằng là các cái lĩnh vực mà phương Tây đánh vào, trong đó có cái dự trữ ngoại tệ, khoảng một nửa dự trữ ngoại tệ của Nga khoảng chừng 350 tỷ đô la thì đang bị phong tỏa ở nước ngoài, ở châu Âu và ở Mỹ. Phong tỏa như vậy thì cái dự trữ đó nó vẫn là một cái tài sản có giá trị bằng hiền kim, tức là nó vẫn hoạt động, nó vẫn tạo ra lợi nhuận. Như vậy thì cái lợi nhuận đó ai được hưởng, các cái nước phong tỏa này có được tịch thu luôn hay không, hay là làm gì với nó?
Vâng, những cái số hiện kim đó phần nhiều trong quá khứ họ dự trữ ở trên dựa trên căn bản là tiền đô la và tiền euro thì nhiều hơn. Thì khoảng 330 tới 350 tỷ đó là bị cái hệ thống bên bên Mỹ và Hoa Kỳ và Âu Châu đó phong tỏa, có nghĩa là Nga không đụng vào. Nhưng mà họ phong tỏa là họ để đóng băng đó thôi. Không có quốc gia nào hưởng lợi cả, trừ khi họ đã nói bàn luận cái chuyện này nhiều lần sẽ dùng cái đó để mà giải giải ngân để cho kiến thiết lại Ukraine sau này, sau chiến tranh. Nhưng mà chuyện này chưa xảy ra. Còn phân nửa cái hối đoái khác đó, thì Nga vẫn còn dùng được. Và Nga, chúng ta nên nhớ rằng Nga là một quốc gia nền kinh tế đứng thứ 11 trên thế giới. Một quốc gia mà tài nguyên nó vô tận, dầu khí, dầu hỏa, than đá, kim cương này nọ, và vũ khí chiến tranh của họ xuất cảng là đưa cái GDP của Nga năm nào cũng thặng dư, và bằng cớ rằng họ đã dự trữ hối đoái dư thừa 660 mấy tỷ đô la trước chiến tranh và khung cảnh giá dầu nữa. Thành ra đây là một quốc gia mà thế giới tùy thuộc rất nhiều về tài nguyên thiên nhiên, nhưng mà về cái kỹ nghệ quốc phòng của Nga đó, cứ là máy bay chiến xa hồi xưa họ xuất cảng đó, thì bây giờ tôi nghĩ rằng cái kỹ nghệ đó gần như tiêu pha, là tại vì họ không có khả năng để mà cung cấp cho quốc gia họ cho chiến tranh nữa, họ phải nhờ những quốc gia như là Bắc Hàn hay là Iran này nọ để trợ giúp về đạn dược. Thì cái kỹ nghệ về quốc phòng mà để xuất cảng thì nó không, nó tiêu pha rồi, và những cái máy bay mà chiến đấu hay chiến xa này nọ họ thiếu ship rất nhiều. Hoa Kỳ và Âu Châu phong tỏa hoàn toàn, trong đó có sự cộng tác của Đài Loan TSMC là công ty ship, nhưng mà Trung Quốc vẫn tiếp tục gọi là xuất cảng ship và semiconductor, và Trung Quốc vẫn đưa vào Nga những hàng hóa mà có thể dùng cho dân dụng và ngay cả quân đội. Ví dụ những cái áo áo giáp, nón cối, họ nói họ có thể dùng trong dân dụng nhưng mà họ dùng vào chiến tranh. Những xe jeep để dùng ở trong trong đường xá thì lại đưa vào chiến tranh. Những chiếc máy cày ủi đất, những máy cày này nó lớn vô cùng, nó ngang ngửa với những cái Caterpillar của Hoa Kỳ đó, có nghĩa là một chiếc máy cày hay máy ủi đất đó. Cái bánh xe của nó không là nó cao bằng một một tòa nhà một một tầng lầu đó, cái bánh xe không là như vậy rồi. Họ bán những xe đó để đào hầm hố, và họ bán rất nhiều những walkie-talkie hay là tia sáng laser, nhưng mà những cái công nghệ cao mà Âu Châu hay là Hoa Kỳ phong tỏa đó, đó là cái công nghệ về về trí tuệ thông minh, về chip cao cấp để đi vào máy bay chiến đấu cơ của Nga đó, thì bị giới hạn rất nhiều. Họ tùy thuộc hoàn toàn, gần như hoàn toàn vào Trung Quốc thôi.
Vâng, như vậy là vẫn có một cái khe hở để Nga lách mà mua những cái thiết bị, nhất là về chip, để chế tạo những cái vũ khí tinh xảo để mà tiếp tục cuộc chiến này, mà vẫn có cái khe hở đó. Và khe hở đó, như giáo sư vừa nói, là Trung Quốc, phải không ạ? Ngoài ra còn các nước nào khác nữa hay không, như các cái thông tin tình báo người ta nói rằng là kể cả các nước ở Trung Đông cũng mở cái đường khe hở đó, bán hàng, những cái hàng cấm đó vào cho Nga, và Nga không có bị thiếu thốn gì hết các cái mặt hàng tinh xảo để chế tạo vũ khí, và kể cả những mặt hàng tiêu dùng cho cái kinh tế chung của Nga.
Vâng. Một số nghiên cứu tại 2 năm qua theo dõi đó, thì những thành phố lớn của Nga đó, có nghĩa rằng người Nga muốn mua một cái iPad của Hoa Kỳ hay là một cái hàng hóa nào của Âu Châu, hàng hiệu đó, họ mua được cả, họ không mất ra cả. Là tại sao? Mặc dầu những hàng hiệu này, những công ty này đã rời khỏi Nga và đã bị chế tài, nhưng mà họ mua qua trung gian của Trung Quốc và những cái quốc gia mà không ngần ngại buôn bán với họ, mà ngay cả Mỹ Tây Cơ. Thì đó là một cái thất vọng rất lớn. Mỹ Tây Cơ là một quốc gia láng giềng với Hoa Kỳ, tương tác với Hoa Kỳ bây giờ còn cao hơn là cả Trung Quốc nữa, mà vẫn gọi là không tham gia vào cái hệ thống chế tài và Trung Quốc, rồi chưa kể đến nhóm BRICS nữa. Thành ra về hàng hiệu đó, là hay là đồ tiêu dùng đó, người dân ở Nga bây giờ chúng ta thấy đó là Nga hiện tại đó, GDP sau khi đã suy thoái 2% năm 22 thì 23 đã gia tăng thêm trên 3%, có nghĩa rằng GDP của cuối năm 23 vẫn cao hơn một tí, chứ không nhiều, cao hơn một tí so với GDP của 21, có nghĩa là trước chiến tranh. Và đời sống bình quân người dân của Nga đó là khoảng 13.000 đô la. Chính phủ Putin đã đưa tiền đến người dân sẵn, cho tiền rất nhiều cho binh lính và hỗ trợ cho những người binh sĩ về gọi là tiền để thu, gọi là thuê chỗ mướn chỗ ở và hỗ trợ cho những kỹ nghệ quốc phòng này nọ. Thành ra họ tung tiền ra, họ dùng cái quỹ mà gọi là quỹ gọi là Wells Fund của Nga đó, và quỹ mà để dự trữ đó, họ tung tiền rất nhiều. Cái này giống như khi mà thế giới nói rằng Nga GDP gia tăng vượt bậc năm 23 và tiếp tục gia tăng, hỏi tiên đoán là xuống chỉ còn 1.1% đó, thì gia tăng này đó, chúng ta phải hiểu cái này tương tự như một người cá nhân, so với một quốc gia, một cá nhân đi, một cá nhân bây giờ đó cái khả năng làm tiền ít hơn mà họ vẫn tiêu xài bằng cách nào? Họ vay mượn và họ lấy trong dự trữ, trong 401k, họ lấy trong những cái tiết kiệm, ngân sách tiết kiệm, họ lấy trong đời sống người dân, họ bớt đi cái ngân sách về bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà họ lại tung vào gia tăng 300% kỹ nghệ quốc phòng để chế đạn dược, xe tăng, máy bay. Thì khi mà họ làm như vậy á, thì tính GDP nó gia tăng, nhưng mà gia tăng với cái bị thua thiệt ở đâu là ngân sách bị suy sụp, tiền dự trữ tiêu pha, và quan trọng hơn hết là cái khả năng của kỹ nghệ của Nga trên đường dài nó sẽ không có thể nào trở lại được, đi ngược về gần như 50 năm về trước kinh tế của Nga. Cho nên khi nhìn vào GDP gia tăng thì nó là một cái nhìn, nó một khía cạnh thôi, mình phải nhìn vào cái cơ cấu. Quan trọng hết là trên 1 triệu người đã rời khỏi Nga, mà đó là những người trẻ không muốn đi quân dịch, hay những người có tiền và những người tỷ phú đã rời khỏi Nga. Cho nên họ lại trả tiền rất nhiều cho những người quân sĩ ở lại để tham gia chiến tranh. Nga là một quốc gia khoảng 146 triệu người, Cho nên cái khả năng của họ vẫn tiếp tục chiến tranh, nhưng mà cái cơ cấu của Nga mà gọi là trở lại cái sức mạnh để chi, để một ngày nào có thể đe dọa với lại chiến tranh bên Âu Châu, thì cái đó là cái điều mà ở ở phương Tây và Hoa Kỳ muốn rằng phải làm, gọi là suy luận bại cái khả năng mà không thể tấn công Âu Châu, nhưng mà cái khả năng của Nga hiện tại về kinh tế tài chính họ có thể kéo dài chiến tranh Ukraine một thời gian rất lâu thôi.
Vâng, thưa quý vị, để quý vị nào vừa mới tham gia cái chương trình thảo luận kinh tế của đài VOA, thì chúng ta đang nói về cái đề tài là cuộc chiến tranh tài chính của phương Tây với Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, cuối tháng 2 năm 2022. Và cái cuộc chiến tranh tài chính này hiện giờ thì chưa khống chế được cái kinh tế tài chính của Nga, mà ngược lại thì Nga lại có cái tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 khá khả quan, cho nên chúng ta đang thảo luận về cái này với sự cố vấn về các ý kiến chuyên môn của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là giáo sư ngành MBA, thạc sĩ kinh doanh của trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn của Hoa Kỳ Fortune 500 với trên 20 năm làm giám đốc tài chính CFO. Thưa giáo sư, ban đầu giáo sư có nói đến một trong những cái biện pháp và trừng phạt, đó là cắt các ngân hàng của Nga ra khỏi cái hệ thống tài chính quốc tế gọi tắt là SWIFT. Thì giáo sư có thể giải thích phân tích về cái hệ thống SWIFT này nó quan trọng như thế nào? Tại vì theo tôi nhớ đó là khi phương Tây cắt Nga ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT vào ngày 27 tháng 2, thì ngay sau đó Tổng thống Putin đã ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân của Nga. Thì cái việc này nó rất là quan trọng, nó hệ trọng, nó mới dẫn đến những cái diễn biến mà nó căng thẳng hệ trọng như vậy. Thì giáo sư có thể giải thích về cái hệ thống SWIFT này khi bị cắt ra thì nó ảnh hưởng, nó quan trọng như thế nào không ạ?
Vâng, khi mà Hoa Kỳ và Âu Châu, nhất là hệ thống SWIFT là nó nằm ở Mỹ đó, mà gọi là cắt mà bỏ đó, rồi tên 75% ngân hàng lớn nhất của Nga đó, thì nó làm như thế nào? Làm thế nào là những cái công ty hay là mua bán xuất nhập cảng đó, là phần nhiều là phải qua cái hệ thống SWIFT để thanh toán bằng euro hay là đô la, thì những công ty này họ không thanh toán được. Thì nó làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó, là những cái nợ mà Nga hay những công ty Nga mà mượn ở ngoại quốc đó, trong cái nợ đó khế ước nói rõ ràng là phải thanh toán bằng tiền euro và US dollar. Mà nếu không thanh toán có nghĩa là default, có nghĩa là bị gọi là bị vi phạm cái khế ước, thì trong cái trường hợp đó thì cái credit rating của người tín dụng của Nga làm cho tiền cái nợ nó gia tăng, cái lãi ta tăng, nó làm cho khủng hoảng kinh tế của Nga liền lập tức, thì tiền rớp của Nga giảm 80% trong trong chỉ nay mai, nhưng mà nó bình vương lại rất nhanh. Thì Tổng thống Putin đã nhiều lần rồi nói có thể sẽ dùng vũ khí nguyên tử, và gần đây ông cũng lại tiếp tục nói đấy, cho họ nói đây nói lại về vũ khí nguyên tử cũng cả chục lần rồi. Và chúng ta nên nhớ rằng Nga là một cái quốc gia mà vũ khí nguyên tử chỉ đứng ngang ngửa với Hoa Kỳ trên cả Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ trong khối Âu Châu, những quốc gia có vũ khí nguyên tử trong đó có Anh Quốc, có Pháp, có Đức, này là nhiều quốc gia lắm chứ không phải là không. Và NATO cũng có vũ khí nguyên tử. Thành ra họ nói nhưng mà họ chưa dám làm. Và vũ khí nguyên tử bây giờ đó, nó không phải giống như cái thời mà Hoa Kỳ thả bom ở bên Nhật Bản. Vũ khí nguyên tử bây giờ có những trái bom rất là nhỏ. Nó chỉ vô một cái thành phố nhỏ, thiệt nhỏ, hay một cái nhóm quân nhỏ thôi. Nó tiêu diệt. Thành ra nó nhiều dạng vũ khí nguyên tử lắm. Thì trong trường hợp đó thì NATO sẽ phản ứng như thế nào? Nga không muốn đưa NATO vào cái địa hạt rằng phải phản ứng gọi là vũ khí nguyên tử khi mà vũ khí nguyên tử được tung ra. Thì đây là cái chiêu bài mà Putin đang đe dọa, nhưng mà như bài mình không có thể đo lường được cái con bài đánh phé của họ. Nhưng mà cái quan trọng hết á là cái tiền thanh toán về euro và đô la nó không bị thanh toán, nhưng mà vì cái thời giờ mà cái hệ thống chế tài về dầu khí dầu hỏa kéo dài gần như một năm mới đi đến cái full effect, có nghĩa là đến hiệu quả 100%, thì Nga đã có chuẩn bị gọi là workaround, có nghĩa là tránh đi cái chế tài bằng cách là họ chế tạo ra thêm rất nhiều những tàu cargo, và trong đó những tàu cargo chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc là quốc gia gọi là đóng tàu cargo nhiều nhất trên thế giới, thống lãnh hệ thống chế tàu. Cho nên những chiếc tàu của Trung Quốc, của Nga đó đã tiếp tục gọi là đưa dầu khí dầu hỏa, nhất là dầu hỏa ra khỏi Nga. Và trong cái trường hợp này đó thì họ vẫn thanh toán, đầu tiên là bằng dùng cái đồng tiền nhân dân tệ. Họ nói rằng mua Trung Quốc họ sẵn sàng, họ giao thương với bằng nhân tệ. Và nếu mua của Nga thì bằng tiền rúp, hay là mua của Ấn, dùng tiền Ấn, họ dùng như vậy. Và trong thời gian 2 năm đó thì họ đã gọi là giải quyết một phần rất lớn cái hệ thống SWIFT này rồi. Bây giờ họ đã dùng cái hệ thống cũng là gọi là giao thương chuyển ngân giữa ngân hàng với nhau đó qua hệ thống của Nga và của Trung Quốc. Cho nên hiện tại cái hệ thống ngân hàng nó bớt hiệu quả rồi. Mặc dù nó có hiệu quả rất mạnh trong cái thời gian đầu thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì cái cuộc chiến tài chánh mà chúng ta đang thảo luận phân tích đây đó thì nó bắt đầu từ cái cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine. Cho nên là trong cái khán thính giả của chúng ta tham gia chương trình hôm nay có thính giả Tuấn Đình Nguyễn mới hỏi, thưa giáo sư, là trong trường kỳ thì kinh tế Nga hay là Ukraine có khả năng chịu đựng cao hơn?
Vâng, chắc chắn là kinh tế của Ukraine thấp hơn Nga và tùy thuộc gần như là trên 70% do sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Âu Châu, và nhất là cái vũ khí về chiến tranh nữa. Thật sự ra trước khi mà Ukraine mà gọi là ký kết với loại bên phương Tây đó, nói rằng phương Tây phải bảo vệ họ đó, khi mà họ giải tán đi những hệ thống quốc phòng của họ đó, họ đã có kỹ nghệ nguyên tử, họ đã có khả năng chế tạo gọi là hàng không mẫu hạm, đó là một công nghệ rất cao mà chính Trung Quốc là quốc gia mua chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên từ Ukraine. Cái công nghệ cao của Ukraine nhiều lắm, nhưng mà về quốc phòng họ đã bỏ đi, cho nên cái gọi là cái khả năng của kinh tế của Ukraine bây giờ tùy thuộc vào Âu Châu và Hoa Kỳ rất nhiều. Về ngũ cốc đó, thì họ vẫn xuất cảng, họ vẫn thừa xuất cảng này nọ, nhưng mà bị Nga bây giờ gần đây tấn công vào những cái hải cảng, những cái dự trữ về ngũ cốc, và họ tấn công thẳng vào, thì trong cái chiến tranh mà bom đạn liên tục và người dân thì một số thì trốn tránh ở dưới hầm, một số thì vẫn tiếp tục đó, thì cái khả năng của Ukraine không thể nào so sánh khả năng của Nga. Cái mục đích chế tài của Âu Châu đó khi mà tung ra đó, thì họ không thể tưởng tượng rằng Trung Quốc lại đi một cái đường lối mà hỗ trợ mà gần như là khéo léo, nhưng mà lại vượt qua vào cái trường hợp là không bị phong tỏa bên Âu Châu đó, là bằng cách họ đưa vào những cái hàng hóa của họ từ điện thoại thông minh. Bây giờ 70% điện thoại thông minh của bên Nga dùng của Trung Quốc, xe điện, xe xăng của BYD bây giờ bán, với lại Geely đó của Trung Quốc bây giờ bán lên tới 800.000 chiếc, trong khi đó trước chiến tranh chỉ có 100.000 chiếc thôi. Rồi những hàng hóa của những cái thương hiệu Xiaomi đó của Trung Quốc tràn ngập những cái showroom mà hồi xưa tới giờ bán hàng của Tây Phương đó, là bây giờ là hàng của Trung Quốc. Thành ra khi mà áp được chế tài này, họ tất cả chuyên gia trong kinh tế đều tiên đoán rằng kinh tế Nga suy sụp trong vòng 3 năm, là vì họ nghĩ rằng Trung Quốc không nhúng tay và những quốc gia kia không nhúng tay. Nhưng mà sự thật nó không xảy ra như vậy, là vì cái sự gọi là gọi là thỏa thuận của Tổng thống Putin đi thăm viếng Trung Quốc, gặp Tập Cận Bình 2 tháng trước khi tung xua quân vào Ukraine. Họ đã có cái thỏa thuận làm việc như thế nào rồi thưa anh?
Hiện nay thì là Ukraine đang trông mong cái viện trợ về quân sự, lẫn viện trợ về về cái tài chính kinh tế từ phía Mỹ, mà phía Mỹ trong cái sự mà đấu đá nội bộ chính trị đó thì chưa thông qua cái gói viện trợ, và Ukraine hiện nay đó là đang rơi vào cái tình trạng rất là khó khăn. Và trong khi đó thì phe Nga thì tiến mạnh lên trên cái ở trên cái mặt trận, chiếm được nhiều cái nhiều hơn cái lãnh thổ và những cái địa điểm quan trọng chiến lược. Như vậy thì như giáo sư vừa phân tích về cái sự chịu đựng của cái kinh tế của Ukraine, như vậy đó, nếu không có cái sự hỗ trợ tiếp tục của Mỹ thì liệu Ukraine có đứng được hay hay là không thể nào chống nổi cái cuộc chiến này?
Vâng, Hoa Kỳ gọi là hỗ trợ trên 70% so với khối Âu Châu là chỉ có 30% về quốc phòng, về kinh tế. Mà Hoa Kỳ mà vì cái sự tranh chấp giữa trong mùa bầu cử giữa đảng Cộng hòa Dân chủ là một cái điều rất tệ hại, đưa một cái tín hiệu, đây là một cái tín hiệu mà Nga đã tiên đoán. Họ biết cái tâm tính và hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, rồi cứ 4 năm một lần là có bầu cử, và họ cũng biết là dân tộc tính của Hoa Kỳ họ không có đi đường dài hạn. Cái hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ họ biết lợi dụng, họ biết tiên đoán rằng Hoa Kỳ sẽ mòn mỏi sau 3-4 năm sẽ không hỗ trợ nữa, và họ đã dùng cái đường lối này để mà xâm chiếm Ukraine. Và cũng họ cũng nghĩ rằng với cái khả năng quân sự họ chiếm Ukraine trong vòng 6 tháng mà thôi, nhưng mà không ngờ bây giờ 2 năm ngang ngửa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, trong một chiến tranh á, lấy đất là một chuyện mà giữ đất là một chuyện khác. Và chúng ta đã thấy vào lịch sử của Việt Nam, Việt Nam đã từng là một quốc gia đô hộ ngàn năm bởi Tàu của Trung Quốc, và 100 năm đô hộ của Pháp. Họ lấy đất, họ chiếm đất, nhưng mà giữ đất được hay không đường dài. Và cái sự quyết liệt chiến đấu và chiến đấu rất thông minh, dùng công nghệ drone, những công nghệ máy bay không người lái, họ đã tiêu hủy trên 1/3 lực lượng hải quân của Nga, và những phi cơ của Nga cũng bị tiêu pha rất nhiều. Số chiến xa xe tăng của Nga đó, theo tin tức mà có thể tin tưởng được, là cái số mà bị tiêu cháy ở trên chiến trường còn nhiều hơn là cái số xe tăng mà trước khi chiến tranh. Là tại vì Nga đã cho gọi là phế thải rất nhiều chiếc xe mà tăng cũ, bây giờ họ đem ra từ kho ra, họ bảo trì để họ đưa ra, và họ chế tạo lại cái số xe tăng mà bị cháy. Nhưng mà cái số bị cháy hư đó, bị tiêu pha đó, còn nhiều hơn là trước chiến tranh. Thành ra trong cái trường hợp này đó, là Nga khi mà họ gia tăng cái kỹ nghệ quốc phòng, họ gia tăng trên 300 gọi là trên 300 tỷ cho kỹ nghệ quốc phòng so với lại trước chiến tranh là 100 tỷ đó, từ gia tăng gấp 3 lần đó, thì chắc chắn khi mà gia tăng như vậy đó thì GDP gia tăng có rất không gì ngạc nhiên cả. GDP gia tăng giống như một anh chàng đó mà công ăn việc làm mất, mà bây giờ cứ lấy tiền ở trong túi ra, hay là trong tiết kiệm ra, hay là vay mượn để xài, thì bề ngoài thấy hào nhoáng lắm, thấy tiền cuộc sống hào nhoáng, nhưng mà thiếu nợ nhiều và tiền tiêu pha hết, thì đó là trường hợp của Nga. Nhưng mà cái số tiền của Nga rất nhiều, và cái khả năng của họ rất nhiều, và họ vẫn tiếp tục lèo lái, cho nên họ kéo dài được, chứ không có gọi là suy sụp nhanh như là bên Âu Châu hay là những chuyên gia kinh tế, trong đó có tôi, khi nghĩ rằng Nga kinh tế sẽ suy sụp trong vòng 3 năm, và chuyện này không xảy ra vì cái yếu tố bất ngờ là nhóm BRICS, và nhất là Trung Quốc và Ấn Độ thôi.
Vâng, thì chúng ta có thể thấy được là Ukraine đã chiến đấu chống lại cái cuộc xâm lược của Nga, chiến đấu tồn tại cho đến bây giờ. Nếu mà không muốn nói là chiến đấu một cách ngoan cường, thì nó có một cái sự giúp sức rất là lớn của Hoa Kỳ, của phương Tây. Trong cái đề tài ngày hôm nay mà chúng ta nói là cuộc chiến tài chính đó, thì Thính giả Nguyễn Cường hỏi giáo sư như thế này. Mỹ có truyền thống quay xe như đã làm với Việt Nam Cộng Hòa, Đài Loan, người Kurd và Afghanistan. Vậy giáo sư có nghĩ là Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine hay là cũng sẽ quay xe như vậy không ạ?
Vâng, đó là có điều lo ngại. Bây giờ Mỹ đó, cái kiểu những gì mình thấy đó, thì có thể họ không quay xe đi ngược chiều, hay là gừng xe lại không cho chạy, nhưng mà có thể họ đi vòng quanh hơn, nó chậm hơn với cái cường độ gọi là tiếp diễn. Nhưng mà tôi hy vọng mùa bầu cử qua rồi đó, thì phải nhìn Mỹ phải nhìn vào cái bài học của đệ nhị thế chiến, của đệ nhất thế chiến. Khi thấy Đức Quốc xã mà gọi là hăng máu như vậy đó, hay là Nhật Bản mà hăng máu như vậy đó, mà đứng ở bên ngoài lề để khi xảy ra rồi rốt cục phải nhào vào để mà tham chiến đó, hai bên luôn, vừa bên Nhật Bản và bên Âu Châu đó. Cái điều này nó làm gọi là tiêu pha rất nhiều nguồn lợi của Hoa Kỳ trong cái chiến tranh. Đây là một cái điều mà một bài học mà Hoa Kỳ hy vọng lưỡng đảng bỏ qua chính trị để lo. Là tại vì sao? Là tại như vậy đó, Nga bây giờ dĩ nhiên là với cái khả năng của họ thì họ không có dám xâm chiếm NATO hay là bên Âu Châu, nhưng mà 10 năm sau không biết chuyện gì xảy ra. Hay là đây một loại bài học đưa cái tín hiệu cho thấy Trung Quốc hay những quốc gia khác mà háo chiến có thể xua quân vào một quốc gia đánh 3-4 năm, thấy là thấy quay Hoa Kỳ quay bước hay là bỏ bờ hước hay chỉ hướng không ủng hộ nữa, thì đường dài đó là những quốc gia mạnh có khả năng gọi là xâm chiếm quốc gia nhỏ, mà trong 4-5 năm mà nếu mà không giải quyết á, thì sẽ bị thua thiệt. Thì đó là một cái bài học mà Hoa Kỳ phải nhìn. Mình nhìn vào trong cái đề tài này là phương Tây trong cuộc chiến tài chính thành công hay thất bại, thì cái câu trả lời đó là họ đã thành công bằng cách làm suy sụp hết tất cả cái cơ cấu mà kinh tế của Nga đi ngược về 50 năm về trước, làm cho Nga phải dùng tất cả những dự trữ, những cái wealth fund hay là những cái tiền này nọ là chỉ là hỗ trợ cho người dân thành phố lớn để chi, để ủng hộ chiến tranh, để người dân không phản đối. Nhưng mà người dân ở nông thôn là hệ thống bảo hiểm tài chính gọi là sức khỏe bị giảm rất nhiều, được họ được nhận tiền để mà đưa vào chiến sĩ đi vào trận chiến cho tiền gia đình. Nhưng mà cái cơ cấu của kỹ nghệ của họ thiếu thiếu nhân tài rời khỏi Nga, nhân tài đưa vào quốc phòng, và không có những cái 80% công ty của Nga nói rằng họ rất khó để tuyển chọn nhân tài. Thì họ phương Tây thành công cái đó là đường dài, nhưng mà phương Tây đã thất bại là không có làm suy sụp, với cái mục đích của họ là trong vòng 2 năm tối đa là 3 năm làm suy sụp kinh tế của Nga. Họ đã thất bại vì sự ủng hộ gọi là quá mạnh mẽ của Trung Quốc, Ấn Độ và nhóm BRICS, và trong đó ngay cả OPEC họ vẫn là một quốc gia đứng ngoài lề, vẫn buôn bán với Nga.
Vâng, thưa giáo sư, thì để mà kết thúc cái đề tài, cái cuộc thảo luận về đề tài này hôm nay đó, thì tôi muốn nhắc lại là mới đây Tổng thống Vladimir Putin của Nga đã tuyên bố, đã nói chuyện trước quốc dân, truyền hình toàn quốc rằng chúng ta sẽ tăng trưởng, còn họ, chúng nó sẽ bị suy thoái. Chúng ta đây là nền kinh tế của Nga sẽ tăng trưởng, còn họ, chúng nó đây là nền kinh tế của các nước phương Tây, của Mỹ, của các nước mà đang áp các lệnh trừng phạt lên Nga đó sẽ bị suy thoái. Như vậy thì có những khán thính giả của chúng ta đây đặt câu hỏi là cho đến bây giờ thì giáo sư thấy đó là cho đến bây giờ như vậy thì ai đang thắng hay thua cái cuộc chiến tài chính này?
Rồi. Khi nói thắng thua, mình phải phân biệt là ngắn hạn hay dài hạn. Ngắn hạn là sao? Là 5 năm trở về trước. Dài hạn là 5 năm trở về sau, 5-10 năm trở về sau. Thì dài hạn đó là Âu Châu thắng bằng cớ là làm cạn kiệt cái hệ thống nguồn máy mà quốc phòng của Nga, Chiến xa phi cơ ngay cả một quốc gia như Nga, gọi là nước GDP đứng thứ 11 trên thế giới mà phải tùy thuộc vào Bắc Hàn để gửi đạn dược, tùy thuộc vào Iran để mua những chiếc máy bay không người lái, và những cái thiết bị phi cơ chiến đấu đó, họ đã dùng những cái phụ tùng của phi cơ dân sự để đưa vào, và 20% những chiếc máy bay của hãng hàng không của Nga đó không bay được vì những phụ tùng không mua bên Âu Châu hay là Hoa Kỳ. Đường dài là cái cơ cấu kinh tế suy lụm, có nghĩa rằng Nga không thể gây dựng lại cái sức mạnh để chi để một ngày nào đó xâm chiếm một quốc gia như là Poland hay là những quốc gia nào khác trong khối Âu Châu NATO, thì cái đó là cái thành công. Nhưng mà cái thất bại là người dân họ vẫn nhìn vào là cái đời sống, như tôi đã nói là trung bình lương bình dân quân đầu người là 13.000 đô la, họ thấy đời sống họ cũng không thay đổi gì bao nhiêu. Họ vẫn biết rằng cái đời sống nó mong manh vì kinh tế bị phong tỏa, họ vẫn biết điều đó. Nhưng mà đại đa số gọi là với cái hình biện pháp và biệt dân, gọi là mỹ dân, tiền của chính phủ gửi đến thẳng, và cho nên người ta thấy là mua hàng quá mặc dầu mắc mẻ hơn. Hiện tại nạn lạm phát của bên bên Nga khoảng 7.4%, nhưng mà nạn thất nghiệp rất là thấp, dưới 3%. Là tại sao? Là tại một dân số 140 mấy triệu người mà những người trẻ đều đưa vào quân đội hết rồi, lại được gửi tiền về gia đình, và những người khác á, thì những kỹ nghệ còn lại của Nga đó vẫn thiếu người, thành ra cái nạn thất nghiệp thấp, thành đời sống bình thường những thành phố lớn vẫn không thay đổi, nhưng mà ở nông thôn nó thay đổi. Thì đó là cái trường hợp mà Nga thành công mà phương Tây thất bại, là làm suy sụp, làm đến mức là người dân, đời sống người dân khổ sở để chi họ nổi dậy để lật đổ chính phủ. Điều này phương Tây, Hoa Kỳ, Âu Châu đã thất bại trong cái thời gian cận đại này.
Vâng, thưa quý vị, thưa giáo sư, thì cái thời gian cho chương trình thảo luận về cái chuyện mà phương Tây thua hay là thắng cuộc chiến tài chánh với Nga thì chúng ta đến đây cũng đã hết rồi. Nhưng mà cái cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine nó vẫn còn tiếp diễn, mà Nga thì gọi không gọi đó là cuộc chiến tranh, mà Nga gọi đó là cái chiến dịch quân sự đặc biệt. Ở Nga ai mà gọi chiến tranh thì có thể là bị đi tù. Và cái cuộc chiến tài chánh của phương Tây đánh lên Nga vẫn tiếp diễn, do đó là chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi và để xem là cái kết quả nó như thế nào trong cái thời gian tới. Vâng, cảm ơn quý vị, cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc đã tham gia cái chương trình thảo luận kinh tế hôm nay chúng ta. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi và tham gia ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình thảo luận kinh tế vào thứ sáu tuần tới. Xin cảm ơn.
Vâng, tôi xin hẹn gặp lại quý vị cũng ngày giờ này và tuần sau. Và nếu quý vị yêu thích chương trình này thì hãy nhấn like hay chuyển vào những người bạn hay là gia đình, và nhất là đăng ký subscribe để được thông báo những chương trình bổ ích từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vâng, xin kính chào và hẹn vào tuần sau. Xin kính chào anh Tấn Trường.
Cảm ơn giáo sư. Xin chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.